Hôm nay nghe về uẩn, nhưng mà theo nghĩa thông thường phổ thông của Phật pháp, nhưng mà phải có nhận xét chứ không thôi mình không có hiểu ngũ uẩn nó là cái gì hết. Và như vậy thì ngũ uẩn là cái pháp căn bản của Phật pháp. Nếu mà mình không hiểu hết á thì mình rất khó mà học Phật pháp. Thì thực sự học Phật pháp á thì mình cũng nghe ở trong những cái chuyện pháp cú này, thì thường gom nó thành hai cái. Một cái là thiền pháp, một cái là học pháp. Thì cái học đó, đó là học huệ, nó học với Ati Đạt Ma. Cho nên cái pháp Ati Đạt Ma là cái pháp mà nó rất là khó học. Nó là Phật pháp thôi, nó có cả danh số, nó có cả phân tích, nó có cả giải thích. Nó rất là khô khan, nó rất là khó học. Cho nên thực sự ra không có mấy ai học. Đến ngày nay cho đến Ati Đạt Ma nó vẫn là những cái học chuyên môn. Mà tất cả những người xuất gia thì phải 100 người chứ cũng chưa có được 1 người học. Nhưng mà cái truyền thống tu học ở bên Nam Tông á, hãy nói đến học là nó học Ati Đạt Ma. Ati Đạt Ma là luận tạng đó. Và ít điều gì những vị muốn tu thiền định thì cũng phải nghe những cái sự giải thích nào đó. Về tu về bất tịnh quán hay gì đó cũng phải nghe những cái giải thích đúng ở trong kinh. Và nó có những cái giải thích về các pháp. Thì ít điều thì những vị nào có tu hay là có học thì đều có biết ít nhiều một số pháp về Ati Đạt Ma. Còn bên đại thừa thì rộng quá. Đại thừa có 2 cái pháp: tính không với duy thức. Tính không thì chuyên về của ngài Long Thụ, thì chuyên về luận lý. Cho nên lúc tính không, những người theo tính không cũng không có cần thiết thì phải chi tiết gì về Ati Đạt Ma nữa. Còn cái duy thức á, liền còn kêu là pháp tướng. Đấy, là duy thức tông hoặc là pháp tướng tông. Thì cái pháp số nó rất là nhiều, nó nhiều hơn là bên có thể nói là của bên Ati Đạt Ma, của Thanh Văn, của Tiểu Thừa. Cái cách giải thích nó khác, nhưng mà nó bao hết cái của bên Ati Đạt Ma, Tiểu Thừa. Thì cái pháp tướng của di thức nó cũng rất ít người mà vào sâu vào cạn kẽ rồi. Cái pháp tướng đó, nhưng ở bên Trung Quốc ấy, thì nó lại có cái lạ là cái duy thức pháp tướng đó, thì nó lại có một số các cư sĩ lại rất là chú ý đến học hỏi. Còn Việt Nam mình thì vì mình chưa có cái truyền thống học pháp một cách tinh vi, Cho nên cái chuyện đó thì mình còn chưa có, thiếu. Thì nó cũng do ai thích thì người đó tự nghiên cứu lấy. Nên nó không có một cái truyền thống lâu đời. Nên ngũ uẩn là cái pháp căn bản. Thì Phật Pháp, Đức Phật phân ra, trong Phật Pháp phân ra nó hai pháp, hữu vi và vô vi. Còn phân theo nghĩa phiền não và giải thoát thì nó là hữu lậu và vô lậu. Thì ngũ uẩn là bao hết tất cả những pháp hữu vi. Hữu vi tức là những cái pháp mình được kêu nghe là hành pháp này nọ. Hữu vi là những cái nó được tạo ra, tức là nói đúng là theo nhân quả hết. Không một cái pháp nào trên thế gian này mà nó không có từ nhân từ duyên mà nó có được. Tất cả những cái pháp mà từ nhân từ duyên mà nó thiết lập nên ấy, thì nó đều kêu là hữu vi pháp. Còn vô vi pháp là những cái pháp mà nó không có do nhân do duyên gì hết. Nó là những cái pháp mà không có tạo tác, không có sinh, có diệt, không có biến đổi. Thì cái vô vi pháp đó nó đúng là cái pháp vô vi mà gọi là đúng nghĩa nhất đó, nó chính là Niết Bàn. Còn ngoài ra thì tất cả nó là hữu vi. Trong Ati Giật Ma thì có phân ra một số pháp vô vi, nhưng mà thực sự ra thì nó cũng chỉ là từ, theo Đại Thừa nó cũng chỉ từ cái nghĩa của Niết Bàn, mà nó cái nghĩa là Niết Bàn đó. Nó là những cái, nó đúng là cái chữ dùng ở trong Tứ Đế, nó là diệt. Thì có nhiều cái pháp nó thuộc về diệt, nhưng mà thực ra nó không có phải là Niết Bàn, thì cũng cho nó vào pháp vô vi. Có nhiều cái pháp nó không có tạo tác gì hết, cũng như hư không ấy, thì cũng cho nó vào pháp vô vi. Nên cái pháp mà chân chính diệt, cái pháp mà đúng nghĩa diệt, đó là Niết Bàn. Đó là vô vi. Cho nên khi mình tu tập để chứng Niết Bàn, để đạt đến Niết Bàn, cái tu tập đó nó là một sự tạo tác, cho nên nó cũng là hữu vi. Sự tu tập nó kêu là đạo đế, cho nên đạo đế cũng là hữu vi pháp. Thế như vậy. Đó là mình phân pháp theo nghĩa hữu vi với vô vi. Thì hữu vi là chắc chắn là có sinh diệt. Hữu vi từ nhân hiện khởi ra là chắc chắn là có sinh diệt. Cho nên hữu vi không phải là cái pháp cứu cánh của đạo, không phải là cái cứu cánh giải thoát, mà phải là cái vô vi, là cái tịch diệt. Mà những cái pháp mà như hư không hay là cái diệt mà không phải là chân chính diệt đó, gọi là phi trạch diệt đó, vô vi ấy. Cái diệt mà phi trạch diệt, phi trạch tức là không phải do trí huệ mà diệt, tức là không phải do đạo đế mà chứng được cái diệt. Thì những cái pháp đó gì đó thì nó coi như là nó thuộc loại vô ký, và nó không có đúng chính thức là diệt, diệt đế Niết Bàn. Thì trên cái phương diện mà khổ đế hay là hữu vi, mà nhân của khổ đế đó là tập đế. Thì cái nhân của nhân đó mà nó sinh ra khổ đó, thì nó chính là phiền não. Nó được kêu một danh từ khác là lậu. Cho nên tất cả những cái pháp hữu vi á, những pháp hữu vi đó, thì nó đều là hữu vi, nó nói lên cả nhân với cả quả. Thì khi mà nói về phương diện là nó không có cứu cánh, nó khổ đau ấy, thì đều kêu nó là hữu lậu pháp. Hữu lậu tức là nó có cái lậu. Cho nên tập đế là những cái nguyên nhân nó sinh ra cái khổ quả đó, thì nó cũng là tập đế vậy ấy, nó chính là lậu. Cho nên tập đế chính là hữu lậu pháp, bởi vì chính nó là lậu ấy. Còn các cái quả nó được sinh ra thì nó là thuộc về cái lậu pháp, tức là nó thuộc về cái phiền não nó sinh ra, cho nên nó là hữu lậu pháp, nó là những cái hành pháp, nó là những cái pháp hữu vi được tạo tác ra, nó có phiền não ở trong nó, gọi là hữu lậu, nó không có thoát ra khỏi được cái phiền não, cho nên nó kêu là hữu lậu. Thì dĩ nhiên là vô vi thì chắc chắn là vô lậu. Nhưng mà trong đó thì đạo đế đó là tạo tác này nó, và cũng có những cái thành quả của sự tạo tác, cho nên đạo đế đó là hữu vi pháp. Nhưng mà cái cứu cánh của đạo đế đó là niết bàn đó, thì nó là vô vi pháp và vô lậu pháp. Mà đạo đế là mục tiêu là để đưa đến cái vô vi vô lậu, cho nên đạo đế tuy là hữu vi nhưng mà là một cái hoạt động trừ diệt cái lậu, trừ diệt cái phiền não. Cho nên đạo đế là hữu vi nhưng mà vô lậu. Còn tập đế với khổ đế đó là hữu vi mà hữu lậu. Còn diệt đế đó là vô vi mà vô lậu. Chỉ có mình đạo đế là pha cả hai, là hữu vi nhưng mà là vô lậu. Nên đó là để biết là Phật pháp. Thì nói Phật pháp nhưng mà là vì do Đức Phật nói ra, nhưng mà nó có nghĩa là bởi vì Đức Phật thấy biết hết, thấy biết hết tất cả những cái gì nó có và cái gì nó là không có, nó không sót một cái gì hết á. Cho nên cái pháp của Phật đó là cái pháp của tất cả. Cho nên cái pháp hữu vi vô vi, hữu lậu vô lậu đó, nó nhiếp hết tất cả các pháp. Thì tất cả các pháp là mình là những cái gì, tất cả những cái gì nó có, tất cả những cái có là những cái gì. Thì thân mình có, tâm mình có, thế giới nó có, tất cả cái có đó là cái pháp hữu vi, mấy cái pháp hữu vi nó nhiếp hết ở trong nó. Và khi mình nghe cái có mà Đức Phật nói ra, có nhiều cái có mà mình không có biết đấy, mình không có thấy. Những cái có của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, những cái có của cõi trời, những cái có của cõi sắc, cõi vô sắc, tất cả những cái có đó nó là các pháp ấy. Nó nhiếp vào trong cái hữu vi pháp hết, nó thuộc về hữu vi pháp hết, và nó thuộc về hữu lậu pháp hết. Còn cái gì đâu là cái không có. Một cái pháp mà gọi là không có và ngược lại với cái có này thì nó có hai loại, là một cái pháp không có là không có gì hết, là một cái pháp hoàn toàn là chỉ có gọi là có danh tự nói lên như vậy thôi chứ còn không có ý nghĩa gì hết. Còn một cái pháp không có nữa đó, là cái không có là nó thoát, nó ngược lại với cái pháp có. Nếu pháp có là khổ thì cái pháp đó nó là hết khổ, nếu cái pháp có là vô thường thì cái pháp đó nó sẽ là thường. Thì cái pháp mà không có mà mang tất cả những cái tính chất đó, mà giải thoát ra khỏi những cái pháp có, cái pháp không có đó, nó là diệt, nó chính là vô vi pháp, nó là diệt đế. Cho nên cái pháp vô vi, cái pháp này á, nó có nhiều cái nó khó hiểu. Nó là diệt đế. Thì pháp của Phật, pháp diệt đế vô vi ấy, thì nó vô lậu, tức là nó không còn phiền não nữa. Cho nên pháp của Phật nó nhiếp hết tất cả những cái pháp có của hữu vi và cái không có của vô vi. Thì thế nói cái chữ tất cả là tất cả như vậy. Thì sau này bên Đại Thừa phân tích nữa, như Thiên Thai Tông phân tích, thì mình cứ nghe tất cả các pháp, các pháp, các pháp, mình không biết nó là cái gì. Đó. Các pháp là tất cả những cái có, mình nhớ vậy. Mà những cái có đó nói cho mình càng rõ ra là tất cả hữu tình và thế giới. Thế giới là khí thế gian, còn có nghĩa là vậy. Thế giới còn là thế gian, còn có nghĩa là khí thế gian. Khí là cái đồ đựng, cái thế gian đó, cái thế giới đó, nó chứa đựng hữu tình. À, là cái cõi con người này nó một khí thế gian, nó chứa đựng con người trong đó. Thì lúc đó trong đạo Phật kêu cái thế gian nó là y báo, kêu tình nó là chứng báo. À, và nó có rất nhiều loài hữu tình, cho nên nó có rất nhiều loài, nó có rất nhiều cái thế giới, thế gian, khí thế gian, tức là có rất nhiều chứng báo, có rất nhiều y báo. Thì tất cả những cái đó là có. Sau này trong đạo Phật còn gọi cái chữ nó là hữu. Đó. Hữu thì mình biết là cứ nói là ba hữu là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Hữu là cái có đó. Và đôi khi phân nó ra cho đến 25 cõi hữu. Đó. Thì nó đều nằm ở trong ba cõi hữu là dục, sắc với vô sắc. Mà phân tích chi tiết nó ra thành 25 cõi hữu. Đó là như vậy. Thì trong đó là có cả tất cả những cái tứ thiền, tứ không định này nọ, thì nó đều thuộc về hữu, và đều thuộc về hữu vi, và đều thuộc về hữu lậu. Mình nhớ vậy. Cho nên khi nghe cái chữ vô lậu ấy là mình biết rằng là nó không có thuộc về cái, những cái pháp này. Đó. Nên nó là hữu vi hữu lậu hết. Thì ổn đó. Thực ra là năm ổn nó bao, nó là cái nghĩa tổng tổng quát, và nó căn bản nó bao hết tất cả y báo chính báo, y báo chính báo của hữu tình. Thì biết rằng là ổn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì sắc ẩn đó, nó gồm có nội sắc và ngoại sắc. Thì nội sắc là thân căn, ngoại sắc là cảnh. Thì cảnh giới nó chính là y báo. Nội sắc đó, nó là thân căn, nó tức là nó là chính báo. Thọ tưởng hành thức là tâm, tâm pháp. Thì tâm pháp đó, Đức Phật phân ra làm bốn. Đức Phật lập ra là để cho mình học, để cho mình khai mở trí huệ. Đức Phật là có cái trí huệ thiện xảo phương tiện đó, lập pháp như thế nào để cho chúng sinh nó học, nó hiểu, và nó vừa chính xác, nó vừa đúng, đúng theo chân lý. Cho nên Đức Phật mới lập ra là năm uẩn, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì nội sắc và thọ tưởng hành thức là chính báo, còn ngoại sắc nó là y báo, là nói lên cả hữu tình và thế giới của hữu tình. Cho nên có bao nhiêu cái ở trong đó là nó nhiếp vào uẩn hết. Thì mình nhìn mình thấy cây cối, thấy bầu trời, thấy mây, thấy nhà, thấy cửa, thấy mặt đất. Đó là ngoại sắc hết, là cảnh giới, y báo. Là nó nhiếp vào sắc pháp hết. Rồi mình nghe âm thanh này, nghe âm thanh kia, nghe chim hót, nghe vượn kêu, nghe voi rống, sư tử gầm, nó nghe người nói chuyện, nghe tiếng động bàn ghế, nghe tiếng suối chảy, nghe tiếng gió thổi của vô tình. Tất cả là nhiếp vào, tất cả là nó nhiếp vào sắc pháp, và là y báo hết. Cho đến hương vị, cho đến mình ở đây có mùa nóng mùa lạnh, rồi mình có những cái cảm giác là trơn rít, nhẹ nặng, và những cái nó sâu bên trong thuộc về tứ đại, là nóng cái gì từ bên trong của mình ấy, nóng lạnh mát gì đó. Những cảm xúc như vậy ở nơi thân đó, nó đều thuộc về là y báo và thuộc về sắc pháp ngoại sắc. Cái nội thân của mình ấy, gồm có mắt tai mũi lưỡi thân này, nó là chính báo, mà nó cũng thuộc về sắc pháp. Cho nên đó, mình lấy cái thực tế cụ thể ra để nhận định ngũ uẩn, để cho mình dễ thấy ra cái pháp của Phật. Còn cứ học thôi ấy, thì rồi cũng chẳng biết nó là ở đâu, nó là nghĩa gì hết, cứ thấy đó, nó là sắc pháp hết. Thì cái y báo với cái chính báo nó có một sự phối hợp, nên mình nhận thức nó phối hợp là những cái sắc pháp bên ngoài mà thuộc về màu sắc với hình tướng ấy, thì nó sẽ hợp với lại nhãn căn, và âm thanh ấy, thì nó sẽ hợp với lại nhĩ căn, hương hợp với lại tị căn, vị hợp với lại thiệt căn, và xúc ấy, hợp với thân căn. Để biết là như vậy. Thì cái thế giới của mình là thế giới mà nó hữu hình, là nó gồm có như vậy. Nó gồm có năm căn năm cảnh, và nó gồm có năm căn là nội sắc, năm cảnh là ngoại sắc. Thì một cái có, thì Đức Phật nói theo Phật pháp là tứ đế. Một cái có nó là từ nó phải từ nhân duyên mà nó hiện ra, nó được tạo ra, cho nên cái tạo nó là nhân duyên, nó là cái được tạo, nó là quả. Thì mình là cái được tạo ra, thì mình là có một cái thân, có một cái cảnh, và mình có một cái tâm ở trong cái thân với cái cảnh đó. Và nó được phân ra là thọ tưởng hành thức, nó được phân ra như vậy. Thì mình là một cái quả, mình từ một cái nhân, nhân mà nó ra cái quả. Thì tất cả các cái hữu vi pháp mà nó được tạo ra thì nó đều vô thường, bởi vì nó được tạo ra, nó không có bền vững và nó sẽ hoại diệt. Cho nên vì vậy hữu vi pháp nó chính là năm uẩn, và năm uẩn nó được kêu là khổ quả. Tức là cái thân mình, cái cảnh giới và cái tâm thức của mình, nó sẽ vô thường, nó sẽ hoại diệt, nó sẽ mất đi, nó hiện ra, nó được sinh ra, thì là tức là nó hiện ra cái khổ. Nó là một cái quả, cho nên nó luôn luôn đó, khổ đế đó chính là ngũ uẩn, ngũ uẩn khổ quả. Và cái nhân mà tạo ra khổ đế đó, nó chính là tập đế, tức là phiền não. Và phiền não mà học về phiền não thì nó cũng rất là nhiều, nó cũng học kỹ nó. Theo Atidatma thì nó là phức tạp lắm. Mà mình thường gom lại là cái chỗ là ái, tham dục, vô minh. Thì đó là tập đế nó như vậy. Bây giờ mình tiếp tục. Cái ngũ uẩn là chỉ cho một cái quả báo khổ, tức là chỉ cho chính con người của mình được sinh ra đời, là cái gì sinh ra đời. Mình đừng thấy mình là một cái tôi, nhưng mà thực sự là cái gì sinh ra. Không có một cái tôi sinh ra, mà nó có các pháp, các pháp hữu vi nó xuất hiện. Pháp hữu vi nó gồm có một cái sắc pháp, nó chia ra nội ngoại, và nó có cái tâm pháp nó dính ở trong đó. Mình bị bối rối, khó mà nhận diện ra được cái chân lý của mình, cái thực tướng của mình. Có một điều là mình sống chung với mọi người, và có nhiều cái mình không hiểu biết nó là gì. Con người nó có những cái hoạt động tạo tác, trong những cái tạo tác là tạo nghiệp, nó tạo ra những cái nghề, cái nghề nghiệp, nó tạo ra những cái khéo léo của nó sáng chế. Và con người mình sống ở trong đó, cái tâm mình nó đi tìm cái hưởng thụ, rồi nó bị bối rối ở trong cái nhiều, và nó luôn thấy là có thật. Và bây giờ nó thấy là cái có thật này nó quá nhiều, cho nên cái tâm của mình nó lơ đãng, nó không có chú ý đến cái sự thật của nó. Bây giờ mình thấy khoa học nó khám phá này nọ mà nó còn chưa có tới đâu hết. Mình thấy ôi cha, vũ trụ này nó nhiều cái quá, mà cái nào cũng thật có hết. Tự nhiên cái tâm của mình á, nó cảm thấy cái đạo Phật như bị lạc lõng. Cái chân lý của Đức Phật nói ra như lạc lõng, không có thực tế, không có vào trong cái thật của nó. Nếu Đức Phật là một khoa học gia thì chắc mình thấy là Đức Phật là cụ thể hơn, thực tế hơn. Nhưng bây giờ mình cũng nghe đó. Cho nên đó là những cái khiến cho cái tâm thức của mình ấy, nó bị tản mát hết, nó không có tập trung vào để nó thấy rõ. Bây giờ mình biết rằng là những cái mình thấy nó có nhiều, nó có thật đến đâu, thì đạo Phật cho mình hay là nó cũng chỉ là sắc pháp hoặc là tâm pháp. Vậy thôi, nó không có một cái thật là tôi. Khi mình sinh ra, không có một cái tôi sinh ra, mà có một cái thân, tức là một cái nội sắc, và nó sẽ có một cái cảnh giới của nó. Cái đó là nó đã khó nhận rồi. Cái cảnh giới quả báo của nó, cái cảnh giới đó cũng thuộc về sắc pháp, và nó có một cái tâm thức, nó dính chặt, nó dính vào trong cái thân này, và nó dính chặt vào cái cảnh giới của nó. Giờ mình nói cái cảnh giới, cái thân này, cái thân tâm của mình nó là một cái y, một cái báo, một cái quả báo. Cho nên cái chứng báo của nó là thân với tâm, còn cái y báo của nó là gì? Y báo nó có hai cái. Một cái là cảnh giới con người, khi nó được sinh ra là con người, sinh ra là kết quả. Cái kết quả nó gồm có y báo và chính báo. Y báo là cảnh giới con người, chính báo là thân con người và tâm con người. Thế cảnh giới thứ hai của cái báo đó, nó là nó sinh ra con nhà giàu hay con nhà nghèo, nó sinh ra là quyền quý hay là hạ tiện đó nữa. Thì có nhiều con nhà giàu, nói ngay như là Đức Thế Tôn sinh ra là Thái tử Tất Đạt Đa, cho đến khi đi bốn cửa thành, Thái tử chưa bao giờ thấy một cái gì héo úa hết, chưa bao giờ thấy một cái gì không tươi hết, kể cả đồ vật và kể cả con người, ai cũng phải tươi vui, ai cũng phải tươi cười. Như vậy thì mình biết là những cái đó nó cũng đều là cái y báo, cái y báo của Thái tử. Và một cái báo mà tổng báo mà căn bản đó là sinh là con người, thì cái tổng báo nó có tất cả những cái loài người là đồng loại của mình, nó đều cùng có một cái tổng báo giống như nhau, nó đều là con người như nhau. Thành ra có một cái y báo là loài người, cảnh giới con người, có một cái y báo riêng của mình. Cái áo riêng của mình đó là do cái phước đức nó mang lại, hay là cái tội báo nó mang lại. Vậy cho nên như vậy khi mình sinh ra thì mình sẽ có một cái thân, một cái cảnh, cái tâm. Thân cảnh là một cái thân cảnh của báo, và cái tâm đó nó dính chặt ở trong đó, nó là cái tâm của quả báo. Mình cứ thí dụ như cái người nó bị đem nhốt vào tù thì nó có một cái thân, có một cái cảnh là nhà tù, và cái tâm tù của nó dính chặt ở trong cái thân với cái cảnh đó. Đó là cái tâm bị tù, cũng là một cái tâm quả báo của một cái tội ác. Cái thân và cái cảnh đó nó cũng là một cái quả báo của cái tội ác đó. Thì khi mà mình sinh ra đời, cái tâm thức của mình á, nó dính chặt vô trong cái thân với cái cảnh của nó. Nên thực sự ra là mình có một cái gì gọi là tự do hay là tự tại gì hết á, dính ở trong đó. Dính nhiều khi dính ở cái thân nữ, lúc nào cũng nguyện làm thân nam, nguyện làm thân nam, nguyện cho đến khi chết thôi nó vẫn là thân nữ. Và lắm lúc đời sau cũng dính tiếp. Nó vậy á, sau cũng dính tiếp nữa. Nên á, bởi vì như vậy á, mình mới biết rằng là chính cái tâm thức của mình, chính cái thân, cái cảnh của mình nó đã không có tự tại. Mình muốn cái thân của mình ấy, nó mập, nó gầy, nó cũng không chịu theo ý. Mình muốn trẻ lại, nó cũng chịu theo ý. Mình muốn nó đừng có già, nó cũng không chịu theo ý. Mình muốn nó đừng mệt, đừng bệnh, nó cũng không chịu theo ý mình. Thì làm sao mà mình nói là mình tự tại được? Mình tự tại ở chỗ nào? Mình là dính chặt vào nó, cái thân, cái tâm của mình ấy. Mình nô lệ ở trong đó, mình bị tù ở trong đó, mình bị trói buộc ở trong đó. Nên cái tâm của mình nó là một cái báo. Nên cái thân làm sao ấy, thì cái tâm nó phải chịu như vậy. Cái thân nó thay đổi theo sinh lão bệnh tử thì cái tâm nó phải chịu cái sinh lão bệnh tử đó thôi. Mà nếu mà nói theo thế gian là không nghĩ đến sinh lão bệnh tử ấy, thì nghĩ cái thân mình ấy, nó khỏe thì mình tâm mình nó được khỏe, thân mình nó yếu thì tâm mình nó bị yếu. Mình chuyển cách này, chuyển cách kia, chuyển cách nọ, thì nhớ điều là mình bảo khoa học có thể làm cho mình khỏe, làm cho mình mập ra, khoa học có thể giúp cho thân thể của mình hay này hay nọ gì ấy. Nhưng mà mình tự động mình muốn có được không? Không được. Mình phải có cái điều kiện này, phải có điều kiện kia, mình phải có tiền, có bạc, có đủ, có thứ hết. Mình muốn uống thuốc bổ thì có thuốc, mình phải có tiền mua chứ. Cho nên khi mình uống lên ấy, mình mập được 1 ký thì mình mất đi $100. Mất đi $100. $100 ấy, tiền bạc của mình nó là cái, đạo Phật nói là cái mạng bên ngoài của mình, cái thân là cái mạng bên trong, còn tất cả gia sản, tài sản, nhà cửa là cái mạng bên ngoài của mình. Cho nên trộm cắp nó cũng là đụng đến cái sinh mạng của người ta. Trộm ta mất tiền, tiền là để ta sống. Lấy mất ra tiền bạc người ta thì người ta lấy gì ta sống. Cho nên mình biết rằng là thực sự nó thay đổi qua lại thôi, mà thực ra là mình không có tự tại ở trong đó chút nào hết. Lắm lúc mình có dùng đến tiền bạc gì nữa, bệnh chữa cũng khỏi. Cho nên những cái đó nó kêu là những cái quả báo mà mình bị dính ở trong đó. Mình chỉ có mơ tưởng lên thì tự tại thôi. Như cái anh nghèo ấy, anh mơ tưởng là anh giàu có. Anh giàu có nó anh mơ tưởng đó. Cái anh là anh bị bóc lột quá thì anh bị chủ bóc lột quá rồi anh nằm mơ hay anh tưởng tượng là anh đánh chủ, anh đè chủ xuống, anh sai chủ, ông chủ làm lau nhà cho anh này nọ, anh chỉ trong tâm tưởng thôi. Còn trên cái thực của anh thì anh là nô lệ, cũng như cái người tù, nó chỉ có thấy nó thoát ra khỏi tù ở trong cái mơ tưởng của nó. Cho nên cái tâm và cái thân và cái cảnh của mình á, nó là một cái quả báo. Vì vậy á, mà hoàn toàn nó chỉ giới hạn ở trong cái báo của nó thôi. Và cái căn bản của nó đó, là nó đã là quả thì nó sẽ mất. Nó được tạo ra, nó là hữu vi pháp thì nó sẽ mất đi. Cho nên cái căn bản của nó là sinh lão bệnh tử. Mà ở trong cái tâm thức của con người, quả báo đó, cái tâm thức đó nó được tạo ra thì cả cái thân và cảnh của nó từ những cái nhân nào, thì dĩ nhiên là một cái nhân nó cũng tương ứng với cái quả, nó cũng phải vô thường, nó cũng phải không có toàn hảo, nó cũng phải hữu hạn, và nó cũng phải có sinh có diệt. Cho nên cái quả của nó mới sinh diệt thứ hết. Cho nên cái nhân mà tạo ra cái quả ngũ uẩn khổ của mình á, kêu là phiền não nghiệp. Nghiệp mình nghe rồi, đó là cái tạo tác ra một cái cảnh giới, một cái hình tướng bên ngoài. Còn phiền não là một cái, một cái năng lực không ngừng tạo, không ngừng tạo. Nó như là một cái máy ép trái cây ấy, nó cứ tiếp tục nó ép, lúc nào nó cũng nổ hết. Rồi cái mình cho cam vô thì nó ra nước cam, mình cho quýt vô nó ra nước quýt, mình cho nho vô nó ra nước nho. Thì cam nho quýt nó như nghiệp. Còn cái máy này nó cứ ép như vậy, nó là phiền não. Phiền não là cái mình năng lực ấy, luôn luôn nó có, luôn luôn nó có, nó không có chấm dứt. Phiền não ngược lại với cái trực diệt niết bàn, luôn luôn nó có mặt. Cho nên khi mình cho nó vô một cái nhân con người, thì cái phiền não nó làm cho cái nhân nó hiện ra cái quả con người. Mình mang cái tâm con người ở trong cái quả báo con người, cái tâm quả báo, cái tâm quả báo con người. Rồi cái quả nó tiêu đi, tức là lúc chết cái quả tiêu đi thì còn gì? Cái phiền não nó vẫn tiếp tục. Cho nên mình đâu có biết cách đoạn diệt nó đâu mà nó mất. Cái phiền não nó vẫn tiếp tục, cho nên nó ra cái trung hữu. Nó ở trong một cái trạng thái để chờ một cái quả, chờ một cái nhân vào để cái quả nó sinh. Mà nó vẫn có mặt, nó vẫn là một cái có. Luôn luôn nó là một cái có. Cho nên khi mà mình nhận xét đây, rồi mình mà nhìn kỹ vào cái thập nhị nhân duyên và mình giải thích những cái chữ đó, thì nó sẽ có cái chỗ nhiều cái nhận định đó, nó thực tế và nó sâu hơn là cái thường giải thích. Cái thường giải thích cái ái thủ là vô minh, cái hữu đó là nghiệp. À, thì khi mà mình nhìn nó theo cái nghĩa này ấy, thì mình thấy là cái ái thủ với cái vô minh là cái những cái phiền não á, luôn luôn nó là cái có. Cái tâm của mình luôn luôn nó phải là có. Cái tâm thức của mình nó phải là có. Và nếu mà là có là phải có một cái thân. Có tôi á, có tôi là phải có một cái thân và có một cái tâm ở nơi cái thân đó, và là phải có cái cảnh nào để nó đối lại với cái thân. Cứ mà cái đó là nó nằm ở trong, nó tiềm ẩn là một cái năng lực, nó luôn luôn nó tạo tác ở trong tâm mình, nó là phiền não á, nó tạo tác á, là luôn luôn nó có cái tôi, cái thân, cái cảnh, cái tôi, cái thân, cái cảnh, có mọi người, cái tôi, thân, cảnh, mọi người, luôn luôn nó có như vậy. Đó là cái lực của phiền não. Rồi lúc bây giờ đó là cứ cái nghiệp nhân nào đó, vô trong đó cái thì nó hiện ra thành cái quả của nghiệp nhân đó, là tôi sẽ là con người, tôi sẽ có tâm con người, và cái cảnh nó sẽ là cảnh con người. Hễ mà một cái nghiệp cõi trời vào trong cái phiền não đó, một cái phiền não nó sẽ làm cho mở ra một cái thân cõi trời, một cái tâm cõi trời, một cái cảnh giới cõi trời. nó là cái như vậy. Thì biết rằng là đó là mình nhận xét đó, thì cái ngũ uẩn là một cái khổ quả, nó nói cho khổ đế. Ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó không phải là một cái tôi và những cái gì của tôi, mà nó là gồm các cái pháp, gồm có sắc pháp, gồm có tâm pháp, thọ, tưởng, hành, thức, nó gồm các cái pháp như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật nói lên các pháp thì nó khác với lại ngoại đạo. Ngoại đạo cũng nói pháp, nhưng mà ngoại đạo luôn luôn nói các pháp á, là nó có một cái pháp kêu là ngã. Chắc chắn là nó phải có cái pháp ngã. Còn Đức Phật thì nói hoàn toàn là cái ngã pháp nó không có. Ở nơi một, mình cứ gọi là dùng chữ của thế gian, nơi một con người sinh ra, nó có là nó có những cái pháp nó cấu tạo nên con người đó, nó gồm có sắc với tâm. Còn cái pháp ngã là hoàn toàn không có. Có cái pháp sắc và có cái pháp tâm, chứ còn cái pháp ngã là hoàn toàn không có. Đó là một cái chấp trước sai lầm. Nói theo người, ví dụ nói theo viên nhân, đó là một thói quen. Đúng, một thói quen, một cái tập khí thói quen, một cái thói quen. Cho nên đôi khi có nhiều vị là mình nhìn nhận ra, thấy là cái lý vô ngã, nhận ra được nó rất rõ ràng, nhưng cái thói quen mình vẫn thấy có ngã và mình không có chấp nhận nó, mà mình vẫn thấy có ngã. Cái đó là một thói quen, một tập khí đó. Các pháp đó, nó có đủ hết. Còn người ta cứ nói là phải có cái tôi thì mới có cảm giác ấy. Không, cảm giác là được rồi, tại sao cần phải có cái tôi? Cái tôi ở đâu ra? Nó chỉ có cái cảm giác thôi. Thì phải có tôi mới có suy nghĩ chứ. Không, cái suy nghĩ nó có, tự suy nghĩ nó có, nó không cần phải có cái tôi nó mới có suy nghĩ. Nó có các pháp thôi chứ nó không có ngã. Đó, cho nên mình biết là thực ra cái ngã nó là cái ổ của cái ái. Ái là cái trói buộc, cái chấp thủ. Cho nên nó rất sợ mất, nó bảo thủ, nó giữ lấy, nó giữ lấy nó. Cho nên vì vậy nó từ chối cái chân lý. Mình biết là tu tập để cởi mở ra một cái khổ quả, để đạt được cái giải thoát, nó bị khó khăn, nó bị chướng ngại ở những cái chỗ nó vô minh ở tham ái. Không những nó tạo tác ra mà nó còn trở ngại, nó còn làm chướng ngại. Thì ở trong đó mình biết là thực ra nó chỉ có sắc tâm. Nhưng mà bây giờ mình nhận định ra đó, thứ nhất đó là ngũ uẩn là khổ quả. Bởi vì nó được sinh ra, nó là pháp hữu vi, và trước sau gì nó cũng hoại diệt, cho nên nó là một cái khổ. Đồng thời ngũ uẩn không phải là ngã. Khi mà Đức Phật đã dùng những cái chữ uẩn là một nhóm nó họp lại, thì nó không có cái ngã. Ngã nó không có cần cái gì họp lại hết. Ngã nó là cái một, ngã nó là cái luôn luôn có, ngã nó là cái không có biến đổi. Cho nên nó không có thể nào mà là hữu vi được, là nó sẽ hoại diệt. Mà nó không có thể nào mà nó lại là một cái nhóm được. Cho nên ở trong cái thân của mình nó không hề có một cái ngã. Ngoại cảnh thì là không ngã rồi, mình chấp nhận là không ngã. Mà tâm thức của mình nó cũng toàn là nhóm, nó họp là thọ nó cũng nhiều nhóm. Khổ thọ, lạc thọ, kỳ thọ, ưu thọ, xả thọ, đã là năm cái thọ chính như vậy. Khổ với lạc là thuộc về thân, u với hỷ là thuộc về tâm. Mà lại nhãn thức, mà khổ thọ nơi nhãn thức, hay là lạc thọ, hay là ưu thọ, hỷ thọ nơi nhãn thức, nó khác với lại khổ, lạc, ưu, hỷ ở nơi nhĩ thức. Mà nó khác với lại tị thức, nó khác với thiệt thức. Cho nên cứ có 6 thức mà cứ nhân lên như vậy thì nó cũng là 30 thọ. Rồi mỗi một tâm sở nó đều có thọ hết. Nếu giờ nói theo duy thức 51 tâm sở thì phải nhân lên 51 lần nữa, thì nó bao nhiêu thọ ở trong cái tâm mình, thì làm sao mà nó có cái một để nó là cái ngã được. Cho nên như vậy thì mình biết là thực sự Đức Phật dùng chữ uẩn, tức là nó là một cái nhóm nó tụ lại với nhau, nó do để nó hiện ra một cái quả báo. Mà cái quả báo nó không phải, mình đừng nghĩ nó là sự sung sướng. Quả báo nó là một sự lệ thuộc vào cái sinh diệt. Cho nên dù là quả báo của cõi trời đi chăng nữa cũng là khổ đau, cũng là vũ vi pháp. Cái con người đó, mình có sống ngàn năm đi nữa mà nó đến năm 10.000 năm, mà nó đến cái năm thứ 10.000 nữa là mình cũng lo âu, mà không cách gì dừng đứng nó được, không cách gì mà tránh khỏi cái nó hủy diệt hết. Bởi vì nó đâu có một cái ngã ở trong đó để thường còn, nó đâu có một cái mà vĩnh viễn không thay đổi đâu. Cho nên nó chỉ là một cái nhóm nó tụ lại như vậy mà nó hiện ra một cái quả báo. Quả báo hữu vi là một quả báo đau khổ. Cho nên năm uẩn đó nó chính là khổ, khổ đế. Cho nên cứ mỗi lần mà năm uẩn xuất hiện thì là không mừng, mừng không phải mừng mà là cái gì, chia buồn sinh nhật. Mốt là chia buồn sinh nhật chứ không phải là mừng sinh nhật, không phải là happy birthday nữa, mà là đau đớn thay birthday. Tại vì mình phải chịu một cái khổ đau, mình biết như vậy. Mà tâm thức ấy, nó chính là cái chỗ mà nó hiện ra cái đau khổ nó rõ ràng. Tâm thức là cái năng lực tạo tác của tập, là tập đế. Tức là tâm thức ấy, nó chính là cái nơi mà nó chứa đựng tất cả những cái phiền não, cái lực vô minh tạo tác ấy, là khổ quả. Tâm thức ấy, nó hiện ra cái quả khổ nó hiện ra cái quả khổ, tức là nó chịu. Thì bây giờ ở trong cái này ấy, nó mới phân biệt ra phức tạp. Tâm mình mà nó không chịu tư duy ấy, nó phân ra rõ ấy, thì nó rối ở trong đó. Cái chỗ mà kêu nó là quả khổ, nãy mình mới nghe đó, sinh cõi trời cũng là khổ quả, sinh nhà giàu cũng khổ quả, sinh ra khỏe mạnh thì cũng là khổ quả hết. Bởi vì nó là cái pháp được tạo tác ra và nó phải mất đi, cái mất đó là cái chỗ khổ. Còn những kẻ sinh ra mà bần cùng, sinh ra tam ác đạo ấy, thì không những cái sinh của nó là khổ ấy, thấy không, mà cái căn bản của nó thì chắc chắn là khổ. Bởi vì cái tâm phiền não ấy, cái tâm thức phiền não mình ấy, là nó bám chặt vào cái hữu, nó không nhả cái hữu ra. À, cái tâm thức phiền não nó cảm thấy ái thủ hữu á, nó cảm thấy cái hữu là cái chỗ nương tựa, là cái chỗ an lạc của nó. Cho nên cho dù nó có bị rơi vào địa ngục á, nó thọ một khổ thọ ghê lắm, nó có một cái khổ thọ đè nặng lên nó kinh khủng, nhưng mà nó vẫn bám vào cái hữu của nó. Cái hữu của nó là cái quả địa ngục của nó đó. Cho nên đó là cái chỗ khó cứu. Mình đừng có tưởng là sinh vào địa ngục là cái tâm thức của mình á nó sẽ kêu cầu cứu gì đâu. Nó chỉ có thấy là chó sắt đến thì nó chạy, nó muốn chạy ra cái chỗ này, nó nghĩ chỗ này cứu được nó, chứ nó không có bao giờ nó kêu một sự cầu cứu đúng nghĩa hết á. Mình không có biết cái tâm phiền não của mình đâu, cho nên mình cứ hiểu sai nhiều cái đó. Nó bị núi ép lại vậy ấy, thì nó nghĩ là chạy ra cái chỗ khỏi núi, nó chỉ nghĩ theo cái lối đó thôi. Như là mình thấy cái cửa kính này này, mình cứ thấy một con ong, một con ruồi nó bay vào, nó muốn bay ra, mình thấy cái của nó mình biết, Mà nhiều khi mình muốn hớt nó cho nó ra ngoài á, mà nó không có chịu theo mình, nó cứ nhìn theo cái ý của nó. Nó cái chỗ này nó thấy đục đục thì nó thấy chỗ kia đó, có ánh sáng, nó nghĩ là chỗ kia là chỗ thoát, nó cứ chạy theo cái ý của nó đó. Cho nên mình biết rằng là những cái đó nó có nhiều người ấy, họ mình không có chịu suy nghĩ kỹ, mình cứ nghĩ đạo Phật cứu độ chúng sinh ở đâu cái gì, mình cứ nói cái lối phê bình chỉ trích bài bán ấy. Mà mình không có biết đâu là mình là cái người không bao giờ chịu cho người ta cứu hết. Lúc nào mình cũng trách là người ta không cứu mình, mà thực sự là mình là cái người nhất định không cho người ta cứu, thì mình không thấy ra cái đó. Cho nên vô minh nó như vậy, biết lại đó. Thì thế mà cái khổ quả đó là nó khổ ở cái chỗ là nó bị nô lệ, nó không có được giải thoát, tâm nó không có tự tại. Bây giờ con mà các ở nhà giàu mà mình nhìn ra cửa sổ, mình thấy mình nhà nghèo nó chơi trong vũng sình, mà muốn chơi lắm cũng không được phép chơi, cũng thấy khổ. Cho nên cái anh cõi trời ấy, nhiều khi thấy mấy anh ở cõi người nó nhậu với nhau cũng muốn nhậu thử cái sĩ đế nó ra làm sao ấy, mà cũng không có được ấy. Nó bị trói ở trong đó, nó không có ra khỏi đó được. Mê là phải hưởng thôi. Mê không có được như vậy, mới phải hưởng cái này thôi. Cho nên cái quả báo nó có nghĩa như vậy. Cho nên mình chưa có chịu tư duy kỹ đó. Mình cứ nhìn thấy cái con mắt đơn giản quá mức thì cứ thấy ồ nó sướng lắm, mà vậy là sướng đó. Cho nên đó là những cái nhận định là cái ngũ uẩn, cái sinh ra nó là cái khổ đó. Mà sinh ra như vậy thì nó gồm, thực ra nó gồm có sắc pháp với tâm pháp, nhưng mà Đức Phật mới phân cái tâm nó ra để cho mình dễ thấy. Cái chỗ mà nó dính vô của cái tâm á, nó chính là cái thọ. Thì xúc sinh thọ, thì biết vậy. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ, xúc sinh thọ. Xúc có nghĩa là nó bị dính ở trong đó. Còn nếu mà mình giải thích cái chữ xúc mà nó theo nghĩa Phật học thì nó xong rồi, thì mình cũng không biết rõ như thế nào, tự nhiên kêu ngũ uẩn khổ cái gì ấy. Cũng như là cái anh nó bị nhốt ở trong cái tù, một cái khám đấy. Và bề này ba thước, bề này ba thước, ba thước, ba thước, rồi nó ở trong đó cửa đóng kín đến đó. Thì lúc bây giờ cái tâm của nó xúc với lại bốn cái bức tường đó. Thì nó ra một cái cảm thọ tù túng của nó đấy. Cho nên là cái thọ nó hiện ra cái chỗ quả báo của nó đó. Cho nên cái tâm đó là cái tâm quả báo. Cho nên cái tâm quả báo nó bị cái hai cái sắc pháp là nội sắc ngoại sắc nó nhốt cái tâm thức đó lại. Cái tâm thức đó nó xúc với lại cái ngoại sắc đó, cái nội sắc nó với cái ngoại sắc nó xúc với nhau, với cái tâm thức quả báo nó xúc với nhau, nó ra cái thọ. Thành ra cái thọ uẩn nó là chính là cái thọ, cái sinh tử. Cho nên thọ nó là một cái khổ. Ở trong đó nó có sinh là con nhà giàu, là vua chúa gì nữa đó. Do cái vô minh ấy, cho nên nó thấy cái đất sướng. Nhưng mà cái tâm quả báo đó của nó là nó bị nhốt ở trong đó, và nó thọ một cái sinh tử, sinh diệt ở trong đó. Cho nên đó là thọ uẩn. Nó thọ theo mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi hương, ý với các pháp, nó khởi lên các cái thọ như vậy. Nó rất nhiều thọ như thế, kêu là thọ uẩn. Nên nó là một quả báo khổ, cho nên thọ đó là thọ khổ. Nên tưởng có cái gì hơn đâu. Cái tưởng mình có hai cái. Tưởng là nó nhìn rõ ra các cảnh. Thì cái như anh tù thì cái tưởng của nó, cái tưởng thực tế của nó là bốn bức tường giống hệt nhau, có cái cửa sổ nhỏ xíu trên này để cho thoáng khí, có một cái cửa lớn đóng kín, lâu lâu ở dưới có cái mở cái đưa đồ ăn vô. Như vậy thôi. Là cái hình ảnh của nó, là của tâm thức của nó, một cái hình ảnh mà nó ở trong đó chỉ là bốn cái bức tường như vậy. mỗi ngày như vậy. Cái hình, những cái hình ảnh nó ở trong tâm nó chính là tưởng. Cái tâm nó thấy như vậy, cái tâm nó tù túng vô cùng. Ở cái tâm nó mới khởi lên những cái tưởng mà làm sao ngược lại với cái này để cho nó cảm thấy phần nào thoải mái, nó thọ được với cái gì mà nó thấy không có khổ sở như vậy. Cho nên cái tưởng nó là như vậy, mình đã ở trong một cái nội sắc ngoại sắc rồi, cái tưởng mà thực của mình á là cái tưởng quả báo. Bây giờ mình chỉ nhìn cho nó kỹ, muốn nhìn cho nó thấy, cho nó dễ thấy, mình tưởng một cái người nó sinh ra đời trong một cái cảnh nghèo khổ á, vô cùng, sinh ra nằm giữa đất à, rồi lấy nước bùn tắm chẳng hạn vậy à, ngay mới sinh ra đời rồi nó lớn lên nó sống vậy đó à, xung quanh nó ăn mày ăn xin rồi những cái lời thô tục mắt dậy à, những cái thô bạo nó đến với cái thân của mình, hàng lớn nó đánh hàng nhỏ, nó đánh thô bạo đó. À, sống ở trong những cái đó à, là sắc thọ à, cái gì sắc thanh hương vị xúc pháp gì ấy, là ngoại à, ngoại cảnh ngoại sắc, cái thân của mình nó dính ở trong đó, nó tiếp xúc ở trong đó, nó ra tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó ấn tượng, nó hiện hình tượng, tức là tưởng ở trong tâm mình toàn là cái thô tháo thô bạo à, đó. Thì có như vậy nó mới là quả báo chứ, nếu không có tưởng thì làm sao có quả báo, không có thọ là chắc chắn là không có quả báo rồi, mà không có tưởng thì càng cũng không có quả báo, thấy nó trống không hết là gì sao. Cho nên nó phải có hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ. Mà nếu cái những cái hình ảnh nó không có vào tâm thức của mình ấy, thì làm sao mà nó có đúng nghĩa là quả báo được à. Cho nên là nó mới có là tưởng uẩn à, thực ra nó chỉ nói lên cho cái khổ quả thôi. Mình có cái thọ, có cái tưởng là để mà chịu cái khổ quả, chịu cái sinh diệt như vậy đó. Rồi hành thì là bắt đầu phải có cái phản ứng lại ở trong tâm, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, những cái phản ứng ở trong tâm mình, đó là hành uẩn. Bực cái này, tức cái kia, là tham, sân, là si, muốn là tham, bực, là tức, là sân. Rồi cũng phải phản ứng lại, cũng thành du côn, du kề, mất dậy à, cũng nghĩ mưu, nghĩ mẹo, cũng nghĩ hại cái này, hại đứa kia à. Rồi cũng ham hưởng thụ à, phóng dật giải đãi, rồi cũng vậy, nó bất tín này nọ gì hết, là tất cả những cái đó là hành. Nó xoay vần, nó động ấy. Cái phiền não đó, nó động từ bên trong ấy. Nó động ra rồi nó giữa cái quả báo nó mới có cái tạo tác nữa. Cho nên không bao giờ ngừng tạo tác, nó là hành uẩn. Cho nên không phải đó, chỉ vì ở tù, nhiều khi mà được ra sân một chút, gặp mấy người tù cũ ăn hiếp, rồi từ từ cũng phản ứng, rồi từ từ lâu ngày cũng ba gai ba trợn, từ từ cũng tìm cách này nọ làm chúa chùm ở trong đó. Đó, tất cả những cái đó là hành uẩn, thì mình biết nó rất nhiều rồi. Rồi chính cái tâm thức đó là tâm thức quả báo, nó thấy rõ biết từng chi tiết một, cái này là cái gì, cái này là cái gì à, cái này là âm thanh, cái này là tiếng chửi, cái này là cái đánh, cái này là cái đau, ôi chà, cái này là cái nhức mình, cái này là, nó biết từng cái, từng cái, từng cái như vậy, nó là thức uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức nó chỉ là một cái quả báo đau khổ à. Và nó có những cái sắc thọ tưởng hành thức nó không bị đè nặng, thấy rõ cái khổ, cái gọi là khổ khổ, thì nó bị cái hoại khổ, tức là sinh diệt. Đó là những cái ngũ uẩn của cõi người, cõi trời, những cái ngũ uẩn có phước của cõi người, cõi trời. Và nó bị cái hoại khổ, nó bị cái sinh diệt khổ. Cho nên khi mà cái hành ấy, cái hành uẩn nó mà nó bùng lên ấy, thì mình có thể thấy rõ là cái tâm thức đó một cái anh nó ở trong tù á, mà nó có thể nó làm chúa đảng ở trong tù á, thì tự nhiên nó thấy đó là thế giới của nó, và nó thấy cái thân ở tù của nó là một cái à, một cái nó hãnh diện và một cái nó sẽ thủ giữ à, thì lúc đó mình biết rằng là nó sẽ hành động. Thằng nào mà muốn cướp ngôi của nó, thằng nào mà muốn gì nghe không, là nó sẽ trừng trị, là nó sẽ đàn áp dã man mấy cái thằng đàn em cho sợ à, nó sẽ dùng nhiều cái thủ đoạn à, nó nghĩa là gọi là hối lộ mấy thằng cai tù này nọ gì gì đó để ủng hộ nó nữa, nó bóc lột mấy thằng tù cũng đó, rồi nó đưa cho mấy thằng cai tù để nó được vậy. Thì mình thấy là nó dính ở trong đó, dính là lúc đó thằng tù chúa đảng nó cũng không muốn ra khỏi tù nữa, nó có quyền lợi ở trong đó, đó là hành uẩn hết đó. Mà khi cái hành uẩn như vậy thì dĩ nhiên là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn của nó đều bùng lên, bùng mạnh lên. Cho nên là ngũ ấm xí thịnh, xí thịnh là vậy. Cho nên khi mà mình cái hành uẩn của mình nó mạnh lên thì mình thấy là mình có cái thân này là xứng đáng đi lắm, đáng có lắm à. Cho nên nó là xí thịnh lên như vậy. Cho nên cái khổ nó là khổ chỗ đó, bị nô lệ, bị quả báo, bị khổ đau, mà càng bám chặt vào đó nữa. Cho nên là ngũ uẩn xí thịnh khổ. Vì vậy mà cái vô minh nó tạo ra như vậy. Cho nên con biết là thực ra tâm thức bị sinh ra là một cái tâm thức quả báo, là một cái tâm thức nô lệ, không phải là cái tâm thức giải thoát. Mình biết là như vậy à, ở trong đó nói lên rõ cái chỗ mà quả báo của mình là cái thọ, cái tưởng, và nói rõ lên cái chỗ là mình tiếp tục tạo nữa đó, không ngưng cái tạo đó là hành à. Cho nên nó là vậy. Cho nên là sắc, thọ, tưởng, hành à, thức, tức là cái tâm thức quả báo. Nên đó là ngũ uẩn của mình. Nên mình gặp đạo, gặp Phật, mình có một cái cơ duyên vô lượng, phước đức vô lượng. Cho nên mình được nghe pháp cái gì, mình chỉ được theo, mình được hành theo à, biết đó là để nó mở ra tất cả những cái nó tháo gỡ ra tất cả những cái quả báo nô lệ đó. Và nó phải tháo tận ở nơi cái gốc nhân, tức là tập đế đó, là nó phải đoạn phiền não, đoạn phiền não là nó mới giải thoát à. À. Nên đó là cái mình biết là tâm thức có một cái cảnh giới giải thoát, nhưng mà tâm thức bị kẹt vào trong cái vô minh, tâm thức bị phiền não tác động, và tâm thức chịu tù đầy ở trong cái sinh tử bằng những cái thân ngũ uẩn. Bây giờ tâm thức muốn tháo gỡ ra hết để tự tại giải thoát. Ai là cái người chỉ con đường đó? Ai là cái người dám chắc với mình là có thể được như vậy, có chỗ như vậy? Đó là Đức Phật. Rồi, hồi hướng. Thank you.